Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 5 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
Thành phố Hồ Chí Minh lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19.
Lạng Sơn khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên các cửa khẩu.
WHO cảnh báo về nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 5 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, tổng kết công tác năm 2021, triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong bối cảnh thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ, các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra, nổi bật là ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, nỗ lực duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế với nhiều điểm sáng tích cực. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được củng cố, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ toàn diện, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, có sự chuyển biến tích cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những nỗ lực và kết quả đó đã góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả quan trọng, những thành tích to lớn đã đạt được trong năm 2021, góp phần đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn thách thức hết sức nặng nề chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, tiếp tục làm rạng rỡ tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2022-2023 tới đây, cùng với toàn thế giới, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với kẻ thù vô hình COVID-19, không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn có thể hủy hoại nhiều thành quả mà nhân loại và nhân dân ta đã dày công vun đắp. Do vậy, Tổng Bí thư yêu cầu chính phủ, các địa phương và cả hệ thống chính trị phải giữ gìn, phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.
Tôi xin đề nghị, chúng ta lâu nay đã đổi mới sáng tạo rồi, thì tới đây càng phải đổi mới sáng tạo hơn nữa. Nhà nước ta nói chung, chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng, lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả rồi, thì tới đây càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn vừa qua rồi, thì tới đây càng phải đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Tôi xin đề nghị năm 2022 lại phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang kỳ vọng, đòi hỏi và trông chờ ở các đồng chí, ở tất cả chúng ta.
Sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, tập thể chính phủ, từng thành viên chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Tổng Bí thư bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể. người đứng đầu chính phủ bày tỏ tin tưởng rằng những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân thêm sức mạnh nội sinh để cả nước phấn đấu đạt được kết quả to lớn hơn nữa trong năm 2022 và thời gian tới.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đối tượng tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định và các cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Người nhập cảnh về Quảng Ninh phải tự theo dõi sức khỏe, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi khu cách ly hoặc nơi cư trú từ 3 đến 7 ngày, tùy theo trường hợp đã tiêm đủ hoặc chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Đây là quy định mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được đưa ra, ngay trước khi địa phương này dự kiến mở đường bay thương mại quốc tế vào tuần đầu của năm mới 2022. Theo kế hoạch, đoàn khách đầu tiên đến từ Hàn Quốc sẽ nhập cảnh tại sân bay quốc tế Vân Đồn vào ngày 7 tháng 1 năm 2022.
Ngày 5 tháng 1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành để thanh tra kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định COVID-19 trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Công an thành phố kiểm tra, xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phục vụ phòng chống dịch không có nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác.
Hôm nay, Cục Quản lý Dược, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký cho 4 loại thuốc chứa hoạt chất Monopiravir cho 4 công ty dược trong nước. Monopiravir là một thuốc kháng virus hiện chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Hiện nay đã có 10 đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất Monopiravir trong nước.
Sáng nay, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt khởi động trạm ATM oxy và các hoạt động điều phối oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Cùng với đó có gần 3.000 tình nguyện viên nòng cốt đăng ký và hơn 1.000 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn, tiếp cận sớm. Bệnh nhân F0 khi được chỉ định dùng bình oxy sẽ được các tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc F0 tại địa phương, vận chuyển từ các trạm y tế tới tận nhà và ngược lại để hỗ trợ F0 điều trị tại nhà kịp thời, hiệu quả. Tính đến ngày 4 tháng 1, trạm ATM oxy cấp thành phố đã có 1.200 bình oxy.
Liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bị bạo hành dẫn tới tử vong, hôm nay 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm, đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Để tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn giải phóng lượng phương tiện hàng hóa chờ xuất khẩu rất lớn còn đang ùn ứ, tránh gây thêm áp lực cho bến bãi, phòng chống dịch, giảm thiểu rủi ro thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tạm dừng đưa hàng hóa, đặc biệt là hàng đang ùn ứ lớn, lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng ngày 5 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có 6 ca mắc COVID-19 với biến chủng Omicron. Tất cả 6 ca này đều là người nhập cảnh. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết các biện pháp điều tra truy vết liên quan đều được thực hiện và chưa phát hiện thêm người nhiễm mới. Về giám sát tại cộng đồng, hiện chưa phát hiện người nhiễm biến thể Omicron. Quá trình điều trị cho 6 bệnh nhân này gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng.
Theo thống kê hải quan, trong tháng 11, xuất khẩu tôm sang EU đạt 66,5 triệu đô la Mỹ, tăng 86,4%, trong đó xuất khẩu hầu hết các nước thành viên đều tăng đột phá. Hà Lan tăng 47%, Đức tăng 87% và Bỉ tăng 118%. Ngoài ra, xuất khẩu tôm sang một số thị trường khác trong khối cũng tăng ngoạn mục như Pháp tăng 161%, Đan Mạch tăng 99%, sang Thụy Điển tăng 196%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Viện Khoa học Nga cho biết những gì đang xảy ra với COVID-19 hiện nay có vẻ tương đồng với dịch cúm Hồng Kông trong một số khía cạnh. Nếu có phác đồ điều trị tốt, đáng tin cậy, dịch COVID-19 có thể sẽ bắt đầu giống như bệnh cúm thông thường ngay trong năm 2022. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể Omicron sẽ sớm trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước trong vài tuần tới. Omicron đến nay xuất hiện tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, việc biến thể này gây ra số ca nhiễm bùng nổ ở nhiều khu vực trên thế giới, có thể tạo các điều kiện dịch tễ, thúc đẩy nhiều biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện.
Cho đến nay, biến thể Omicron đang là chủng virus thống trị. Do đó, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết, cơ quan này sẽ ngừng cung cấp riêng các bản thống kê cập nhật về số ca nhiễm Omicron hàng ngày kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hiện tổng số trường hợp dương tính với Omicron được xác định ở Anh là 210.122 bệnh nhân. Dữ liệu thống kê đã chỉ ra rằng các trường hợp nhiễm Omicron hiện chiếm hơn 90% tổng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Anh.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng về biến thể của virus SARS-CoV-2 có tên gọi là IHO, được phát hiện đầu tiên ở Pháp vào cuối năm 2021. Biến thể mới nói trên chính thức được ghi nhận xuất hiện đầu tiên ở Pháp tháng trước. Sau khi các bệnh nhân vùng Marseille miền Nam nước Pháp bắt đầu có triệu chứng bệnh hồi tháng 11, biến thể IHO có 46 đột biến, khiến giới chuyên gia quan ngại có thể kháng các loại vaccine hiện nay. Cho dù biến thể này dường như không có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt khi so sánh với biến thể Omicron xuất hiện cùng khoảng thời gian, nhưng này đã lây lan ra toàn cầu.
Phát biểu trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro nêu rõ lễ hội hóa trang đường phố không diễn ra trong năm 2021 và cũng sẽ không được tổ chức trong năm 2022. Lễ hội này không giới hạn số lượng người tham dự và do đó sẽ không thể bảo đảm công tác kiểm soát dịch bệnh. Đây là năm thứ hai đại dịch COVID-19 khiến lễ hội Carnival tại Rio de Janeiro thường diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 hàng năm bị hủy bỏ. Sự xuất hiện của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh cùng với việc gia tăng các hoạt động tập trung đông người dịp Giáng sinh và năm mới đã khiến số ca mắc COVID-19 tại thành phố này tăng mạnh.
Chính phủ Nhật Bản ngày 5 tháng 1 thông báo các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng nước này sẽ hội đàm với những người đồng cấp Mỹ theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ đối thoại 2+2 vào ngày 7 tháng 1 để thảo luận về các vấn đề an ninh. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tiến hành phóng dường như là một tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Tại cuộc đối thoại, các bộ trưởng Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về các thách thức an ninh mà hai nước đang phải đối mặt cũng như khả năng răn đe và ứng phó của Liên minh Nhật-Mỹ. Đây sẽ là đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ sau khi Nhật Bản chuyển giao từ chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide sang chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio.
Nhà Trắng cho biết Mỹ đã tăng gấp đôi số lượng đặt hàng thuốc kháng virus điều trị COVID-19 theo đường uống của Pfizer. Theo đó, Pfizer sẽ cung cấp cho chính phủ Mỹ tổng cộng 20 triệu liệu trình thuốc điều trị COVID-19 nhằm ngăn chặn sự gia tăng kỷ lục về số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhà Trắng dự kiến sẽ có khoảng 4 triệu liệu trình điều trị bằng thuốc vào cuối tháng 1 và 10 triệu liệu trình trong tháng 6, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch trước đó.
Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu cấm sử dụng mực xăm màu và một số loại hóa chất dùng trong mỹ phẩm. Nguyên nhân là do những hóa chất này có nguy cơ gây ung thư và ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Cụ thể, danh sách các chất độc hại bị cấm sử dụng gồm một số thuốc nhuộm, hóa chất tạo mùi thơm, kim loại methanol. Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu EC khẳng định mục tiêu của lệnh cấm này là bảo vệ sức khỏe cộng đồng của công dân châu Âu. Hiện có 7 nước thành viên EU đã áp dụng lệnh cấm này ở cấp quốc gia.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.